Tọa đàm 23. Nam mô A Di Đà Phật. Kết đoàn được, ta mới có sức mạnh. Hòa hợp được, ta mới có năng lực. Chư Tổ nói, chí thành chí kính mới có lợi ích. Hòa Thượng Tịnh Không nói, chí thành mới cảm thông. Đi hộ niệm cho một người, muốn cho người đó được giảng sanh, được cảm ứng đến đại nguyện của A-di-đà Phật, được Phật tiếp dẫn, thì nhất định những điểm hòa hợp chí thành rất là quan trọng. Có nhiều ban hộ niệm không để ý tới chuyện này, không nghiên cứu kỹ, thành ra đi hộ niệm có xác suất cứu người rất là yếu. Có nhiều nơi người ta báo cáo được 80% đến 90% có hiện tượng thành công. Cũng có ban hộ niệm suốt 3 đến 4 năm mà xác suất thành công chưa đến 10% hoặc là thấp hơn. Sở dĩ như vậy là vì quên điều chí thành chí kính. Khi ngồi trước bệnh nhân niệm Phật, mỗi người một ý. Có người hỏi, tại sao không chịu làm cái lễ dâng hương? Có người nói, tại sao không đọc kinh Địa Tạng để gỡ nghiệp cho người bệnh trước đã? Có nhiều người nói tại sao không niệm 4 chữ mà niệm 6 chữ? Chính vì thế mà trong lúc ngồi trước bệnh nhân hộ niệm, mỗi người tự giữ lấy ý nghĩ của mình, không có thống nhất. Một khi không thống nhất như vậy, xin thưa thật là họ niệm Phật bằng cái tâm thái bất an. Nói rõ hơn, miệng niệm Phật nhưng tâm lại nghĩ, tại sao như vậy? Tại sao như kia? Chính vì vậy mà không có cách nào tạo được một từ trường tốt ảnh hưởng đến người bệnh. Mình cũng biết qua. Tiến sĩ Saharu Emoto đưa ra một thí nghiệm rất là hay về vấn đề kết tinh của nước. Ông ta mời 5 người, 10 người, rồi để một ly nước. Ông yêu cầu tất cả mọi người hãy nghĩ tới cái ly nước đó và cảm ơn, đồng thanh cảm ơn ly nước. Trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó, chủng tử nước trong ly hoàn toàn đã biến đổi tốt đẹp. Bây giờ giả sử như những người đó, một người thì nghĩ cái ly, một người thì nghĩ cái hoa, một người thì cảm ơn, một người thì chán ghét. Sau đó, chắc chắn chủng tử nước không bao giờ thay đổi tốt được. Đi hộ niệm cần nhất là sự thống nhất, hòa hợp với nhau, chứ không phải cần đông người. Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người không tin thì tốt nhất khuyên họ nên ở nhà. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tin Phật, nếu mà thành kính, thì tất cả mọi người đều nhiếp tâm lại trong câu A-di-đà Phật. 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được. Nếu thành tâm nhiếp tâm vào đó, thì niệm một câu A-di-đà Phật tự nhiên có từ trường tốt phát ra. Từ trường này trong kinh Phật gọi là quang minh. Quang minh đó nhắm vào chủ chiếu cho người bệnh đó. Thì tự nhiên người bệnh đó cảm ứng liền, tự nhiên được sự gia trì liền. Còn nếu một người một ý thì nhất định từ trường sẽ xáo trộn, có ảnh hưởng tồi tệ. Giống như tất cả mọi người đều nhiếp tâm cảm ơn thì tự nhiên ly nước sẽ biến đổi tốt. Nếu một người thì nghĩ này, một người thì nghĩ nọ, dù có 1.000 người tới đó thì ly nước càng tồi tệ hơn, chủng tử nước càng xấu hơn. Chính vì thế, khi học Phật, chúng ta phải biết áp dụng một cách đúng đắn, đúng mức. Đừng nên áp dụng hời hợt qua loa. Làm vậy, nhiều khi ta không làm được cái gì hết. Phật dạy hòa kính, mà ta không hòa kính, cứ chấp lấy ý kiến riêng của mình. Kiến hòa đồng giải, chúng ta không có. Nhiều người nói rằng, kiến hòa đồng giải có nghĩa là ta nêu ý kiến ra để mổ xẻ, rồi đưa đến kết quả chung. Nhưng thật ra, khi đưa ra như vậy, nhiều khi sau cùng không có hòa giải. Ngài Tịnh Không đưa ra một cái mẫu mực vô cùng tuyệt vời. Ngài nói, kiến hòa là ý kiến hòa hợp với nhau. Để hiểu biết với nhau, hay nhất là ta không đưa ra ý kiến nào hết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ví dụ như đi hộ niệm, có nhiều người nói, tại sao không tụng kinh Địa Tạng? Nếu mà mình khơi lên cái ý nghĩ này, tức là mình không có áp dụng lục hòa kính. Điểm đầu tiên trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải, mà mình không đồng giải. Đúng ra là ta phải bỏ cái ý kiến riêng đó đi. Khi có ý kiến đó, ta phải hỏi rằng là trong pháp hộ niệm, chư tổ có bắt phải tụng kinh này hay không? Nếu mình lật sách của tổ ra, không thấy tổ nói tới, thì ta không nên đưa ra ý kiến. Hãy lấy ý kiến của tổ mà làm theo là tốt nhất. Có nhiều người nói, đi hộ niệm cần phải lập bàn thờ cho trang nghiêm. Tại sao ở đây không lập bàn thờ? Ngồi trước người bệnh, ta không chịu nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật mà cứ đặt vấn đề bàn thờ ra. Đúng ra, giữ kiến hòa đồng giải là đừng có đưa ý kiến của mình ra. Khi mình có một ý kiến gì, hãy lật kinh ra, lật sách chư tổ ra. Coi thử, chư tổ có dạy mình phải lập bàn thờ hay không? Nếu chư tổ nói không cần, thì ta cứ y giáo phụng hành. Nghĩa là, có bàn thờ thì tốt, không có thì thôi. Nếu được vậy thì tự nhiên có kiến hòa đồng giải. Nhờ kiến hòa đồng giải nên tất cả những ý kiến của cá nhân ngồi trong buổi hộ niệm hoàn toàn đều dồn vào câu A-di-đà Phật, nhiếp tâm mà niệm. Chắc chắn, xin thưa với chư vị, người bệnh sẽ hưởng được một đại lợi ích. Sau khi người ta xả bỏ báo thân, dễ để lại tướng tốt bất khả tư nghị. Cảm ứng bất khả tư nghị. Giả sử như người bệnh đang đau mà mình niệm 2 tiếng đồng hồ, thì tự nhiên người bệnh không còn biết đau nữa, và tự nhiên người bệnh niệm Phật nhiều khi còn mạnh hơn mình. Tại sao lại được như vậy? Chính là khi ngồi đó, chúng ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất là thành tâm cầu Phật gia trì cho người bệnh. Tất cả đều nhiếp tâm niệm câu A-di-đà Phật để quang minh phổ chiếu gia trì tiếp độ người bệnh. Ta chỉ có một ý niệm đó mà thôi, còn tất cả mọi ý niệm khác không nảy nở ra, thì tự nhiên cuộc hộ niệm chỉ có mấy người đơn giản như vậy mà thành công một cách rực rỡ. Chính vì thế, ở những nơi có thành quả giảng sanh yếu, thường thường diệu âm khuyên chư vị đó rằng, hãy nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm đi, rồi phổ biến phương pháp hộ niệm ra cho nhiều người đều biết. Khi nghiên cứu một lần, hai lần, ba lần rồi, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy những yếu tố nào chúng ta phải gìn giữ, những yếu tố nào bắt buộc chúng ta phải bỏ ra. Mà muốn biết được những điều gì quan trọng hay không, thì người hộ niệm phải có kiến thức về hộ niệm. Nói rõ ràng hơn là những phương pháp, những quy tắc của sự trợ niệm, chúng ta phải làm sao phổ biến cho nhiều người biết. Có nhiều người quá sức khinh thường phương pháp hộ niệm. Suốt cả một cuộc đời họ nghiên cứu hết pháp này đến pháp nọ, rồi khi đứng trước người bệnh, họ khai thị những lời lẽ cao vút trên mây. Xin thưa thật, hãy lật cái từ điển ra đi. Cái từ điển nó nói hay lắm trong đó. Nhưng mà cái từ điển đó, nó không có giảng sanh đâu à. Mà chỉ có những người thành tâm, chí thành, chí kính, chắp tay lại, cúi đầu xuống khấn nguyện với cái lòng chân thành, thì một lời nói nhẹ nhàng thôi. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin chư vị thương tình, tha cho bà này. Một lời nói đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là cao siêu hết chư vị. Nhưng do cái tâm họ thành, mà lời nói của họ tự nhiên có cái âm gian làm xoa nhẹ tất cả mọi sự oán hờn của chư vị oan gia trái chủ trong pháp giới. Mình điều giải chỉ nói như vậy thôi, tự nhiên các vị oan gia trái chủ lẳng lặng nghe lời và thành tâm niệm Phật. Chính nhờ cái cơ hội đó, họ cũng gặp được cơ duyên giải thoát. Còn cũng có những người điều giải đứng lên nói oan 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 oan. Nói 15-20 phút cũng chưa thỏa mãn, nói đến 30 phút để diễn tả sự hiểu biết của mình. Vô tình, đó là cái tự điển giảng, chứ không phải là tự tâm giảng. Biết được như vậy, chúng ta đi hộ niệm luôn luôn phải lấy lòng chân thành, chí thiết, áp dụng lục hòa kính đàng hoàng để hộ niệm cho nhau, quyết lòng không có đưa ra ý kiến của mình. Có nhiều ban hộ niệm, người này thì nói, tại sao là anh không làm lễ tự tam quy? Người kia nói, tại sao anh không đọc chú giảng sanh? Rồi người kia nói, tại sao không đọc chú đại bi? Người ta cứ đưa ra tất cả những ý kiến mà họ nghĩ rằng là đúng. Họ cứ lấy cách nghĩ riêng của mình đưa vào trong đó. Thay vì ngồi đó niệm câu A-di-đà Phật để giúp người bệnh, người ta lại đem cái chấp trước, cái phân biệt, cái thị phi đưa vào. Vô tình tạo nên từ trường tại chỗ đó bị xấu vô cùng. Vì từ trường xấu, nói theo kinh Phật gọi là quang minh xấu, nó tỏa ra ảnh hưởng vô cùng tệ hại đến người bệnh. Hộ niệm như vậy, họ cứ tưởng là có công đức, nhưng vì sơ suất vô tình đã tạo ra không biết bao nhiêu chướng nạn cho chính cá nhân của họ mà không hay. Kính mong chư vị hiểu được cái đạo lý này. Nhất định khi có một cuộc đi hộ niệm, chúng ta phải thành tâm kính cẩn. Nhất định không mở một lời nói sơ ý, không có một động tác bất cẩn, không có một ý niệm đánh giá người này, đánh giá người kia. Để chi vậy? Để cái tâm chúng ta thành kính. Thành kính tự nhiên có cảm ứng, chí thành tự nhiên có cảm thông. Nhất định một phần thành kính thì một phần lợi ích, đem cái lợi ích đó mà hồi hướng cho người bệnh, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, ta gỡ nạn cho người bệnh. Trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên người bệnh hình như có một sự gia trì nào đó khiến họ êm thấm, tin tưởng vững vàng, rồi họ niệm Phật đi về Tây Phương, để lại thân tướng bất khả tư nghị, làm cho niềm tin của đại chúng càng ngày càng tăng lên. Mong chư vị hiểu được đạo lý này, nhất định những cuộc hộ niệm chúng ta phải thực hiện càng ngày càng tinh vi, càng tốt đẹp hơn, và trợ duyên được nhiều người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.